Khi quý vị ở nhà đi làm công ty, công việc nhiều, trời nóng bức, khó chịu, đang không sẵn sàng, đang bức bối, đang bị oán ức, bị gì đó, nó tức tới độ mà chịu không nổi à. Bước về nhà, con cháu nó không có hiểu ý, nó không biết mình có cảm giác gì nữa. Đi ngang nó đóng cửa rầm, quý vị bực không? Nó sôi máu. Đầu nghĩ là chuyện nó vô tội, không có đến bực. Nhưng mà trong lòng thì nó cứ cuồng lên, phải không? Vậy là chúng ta đã bị hành động kia khống chế, chế ngự, và chúng ta bất lực với nó là khổ đau, phải không? Ngược lại, quý vị ngồi trong cái hoàn cảnh yên tĩnh vậy, rồi bước về nhà, quý vị cũng thấy rất là hoan hỷ, đang thanh tịnh. Con cháu thì ra, nó đưa khăn mặt mình lâu rồi nó đón tiếp, nó làm mình đang hoan hỷ vậy. Lỡ đi ngang nó làm gì ổn, quý vị bật không? Bình thường, phải không? Bình thường. Thế thì hành động kia là một, nhưng mà sự đón nhận mình thì khác. Nếu bằng cái tấm đồng rộn khổ thì chúng ta sẽ bị nó chi phối và chúng ta khổ đau, phải không? Còn nếu yên lắng thì nó không chi phối được mình, cho nên chúng ta thấy bình thường không khổ, phải không? Vậy thì từ đó có kết luận, tấm đồng nó sẽ quấy mình. Buổi sáng quý vị chuẩn bị đi làm, nhìn đồng thấy bực bội mà mình chưa biết buông, mình cứ bực chút. Lên công ty thấy bực chút, rồi gặp người này không vừa lòng, mình bực một chút. Cứ vậy nó dồn tới khoảng 4-5 giờ chiều, một đống bực trong người rồi. Dễ chịu không? Đụng tới là nảy lửa liền đó, phải không? Vậy là chúng ta bực một chút mà không biết rụ xuống để lấy lại nội lực, chúng ta bị nó khống chế là khổ, phải không? Ngược lại, trong khi chúng ta yên tĩnh, gặp cái chuyện đó mình không vui, mình buông xuống mà yên tĩnh. Mọi thứ không vui mình cứ yên tĩnh đi, chứ đừng có để ý ba chuyện đó. Tới chiều về mình cũng mát mẻ như vậy, thì có chuyện gì làm cho mình bực không? Là không. Từ đó chúng ta thấy rằng là sự quấy rối trong tâm nó sẽ làm cho trí mình mỏi, từ đó nó sấm ra phiền não. Vì vậy Đức Phật nói á, trong kinh Lăng Nghiêm Phật nói là nhập cái tánh bồ đề thì nó sanh phiền não. Quý vị không? Phiền não không có chỗ sinh, mà khi cái tánh bồ đề mình nó mỏi thì nó sanh phiền não. Quý vị không? Ngược lại, quý vị ở trong trạng thái thanh tịnh, thanh thản, buông mọi thứ thanh thản, thì cái đầu mình nó mạnh, nó vững, thì mọi thứ trong đời không chi phối, cho nên chúng ta không phiền não. Quý vị hiểu chưa? Cho nên cái chất để làm cho chúng ta vượt lên đời là sự an tịnh nội tâm. Thế thì khi đến chùa là lúc chúng ta tọa thiền tu tập để lấy sự yên tĩnh. Rồi từ cái yên tĩnh đó mình có vốn, có biết chỗ tiến được, nên khi về mình căn cứ vào đó mình tiếp tục tu tịnh. Thì khi bước ra công việc, từ sự tu tịnh có lực này mà công việc nó không quấy nhiều mình, cho nên chúng ta vẫn làm mọi việc như ngày xưa, nhưng mà khác ấy, là chúng ta không chi phối, cho nên mình vẫn làm thoát đến công việc, chuyển được công việc và an tịnh nội tâm. Như vậy quý vị đã có được sự giải thoát trong đời. Quý vị hiểu này chưa? Mình nắm vững cái đó, lúc đó mới nói cái cách thực hành sao. Vậy thì ngày đây quý thầy muốn nhấn mạnh quý vị nhớ một quy tắc. Phải nhớ quy tắc này, còn không nhớ là bởi sao quý vị lại luân quần không hiểu. Mọi thứ trên đời đang có, quý vị không thể đánh đổ nó được, phải không? Mà chúng ta muốn giải thoát, không bị nó chi phối, không làm khổ, thì phải có một thứ hơn nó, đúng không? Mà thứ hơn nó chính là sự an tịnh nội tâm mình. Mình càng an tịnh thì trí mình càng sáng, lực mình càng mạnh, mình sẽ có đủ tự tin, đủ trí tuệ để sống, chúng ta giải thoát. Như lúc có anh thanh niên nó bước ra, bố mẹ dặn tự tin nghe con, cố gắng nghe con, thì vẫn dạ. Nhưng bước ra cái lực nó không có, lực không có, cho nên gặp việc thì mất tự tin. Còn nếu quý vị luyện có nội lực rồi thì sao? Khỏi cần khuyên, nhưng mà có lực thì tự nó tự tin, phải không? Cho nên cuộc đời này nó đơn giản lắm, mọi thứ nó vẫn là nó. Nhưng nếu quý vị không có lực mà yếu thua cuộc đời thì quý vị bị cuộc đời này làm khổ. Còn có sự thanh tịnh đủ lớn thì cuộc đời này không chuyển mình được, thì chúng ta được vui trong đời, là giải thoát. Quý vị hiểu chưa? Và kế nữa, một cái ý mà quý vị nói rằng là bây giờ nhiều pháp môn tu, vậy thì chúng ta tu theo cách nào? Giả sử khi về Sùng Phúc có melody từ cầu Chương Dương qua, từ Thanh Trì về, phải không? Rồi từ cái đoạn gì qua đó, nó ba bốn phía, phải không ạ? Bây giờ quý vị hỏi thưa thầy, vậy nên đi đường nào? Quý vị trả lời sao? Quý vị nhớ là đến sung phúc chứ đừng có hỏi đường nào. Nếu mà hỏi đường nào là chúng ta lạc, mà phải nói là đến sung phúc. Còn đường nào á thì quý vị nếu ở cái đoạn chỗ nhà Thầy Phúc thì đi đường cầu Thanh Trì nó gần hơn, phải không? Còn ở sân bay về thì phải đi đường nào? Cũng là cầu Thanh Trì ngã kia. Rồi nếu mà ở bên chỗ phố Đống Đa Hà Nội đi đường nào thì đi cầu Chứng Dương, phải không? Tức là cái chuyện đó quý vị đừng có hỏi, mà nhớ là đến sùng phúc chứ đừng có hỏi đường, quý vị hiểu không ạ? Còn chúng ta phân biệt đường là chúng ta cãi lộn nhau. Bác này bác nói là phải đi cầu Chứng Dương nó mới lẹ, vì cái nói phải đi đường Thanh Trì, vậy thì đâu được, phải không? Đâu được, đó chúng ta ở trên đường mà cãi nhau. Chúng ta phải nhớ rằng con đường nào đưa mình đến gần nhất. Và việc mình làm là đến sung phúc, không phải nói đường. Thứ hai là quý vị nhớ, chúng ta đi đường nào là chỉ đi một đường thôi. Giả sử đến sung phúc, quý vị chạy loằng ngoằng qua Chứng Dương, tới bờ đê, gặp Thạch Bà, mình rẽ ra đường nằm lại. Rồi mình chạy quần tới Hải Dương, mình lên lại về lại cầu Thanh Trì cho nó oai. Cầu Thanh Trì mình chưa chiều rẽ trái xuống, mà lại quần về nhà Thái Phúc, mình quấy Hà Nội một vòng phủ đô, lát bác mình quấy về Thanh Trì lại. Oai không? Quá lầm liệt. Nhưng mà thưa quý vị, so với một người họ chỉ cần đi thẳng một đường thì ai tới trước? Đi thẳng một đường tới trước, phải không? Cho nên quý vị nhớ, đường đi là mỗi vị tự chọn chứ không ai ép. Nhưng mà chọn rồi á là đi thẳng chứ không có hoàng ngoèo, quý hiểu chưa? Thì sẵn đây có thể nói quý vị nghe nè, khi sinh ra đời, đời hay đạo cũng vậy, quý vị phải khẳng định cho được là mình muốn gì, phải dứt khoát, chứ không có để trong đầu mình luôn chỉ là không làm được cái gì hết. Quý vị nghĩ đây, một anh thanh niên ra đời mà không biết ngày mai tôi làm cái gì, gần tới giờ nộp đơn thi đại học rồi mà không biết tôi đi ngành nào, anh chàng đó là không làm gì nên thân rồi đó, đúng không? Mà cái người nên thân bước vào cấp trung học, họ đã biết họ muốn gì, họ làm gì và đi như thế nào rồi. Cho nên vào đời quý vị phải dứt khoát, tôi muốn gì phải trả lời cho rõ ràng, ngồi lại vạch ra cho rõ ràng. Bây giờ nói chuyện tu đi, mình muốn gì, muốn gì, tu muốn cái gì. Bây giờ có hai phương án, một là thành Phật, hai thành ma, quý vị chọn gì? Là Phật, phải không? Tôi muốn thành Phật, chứ không có nói cái chuyện mà đúng sai gì hết á. Tôi muốn thành Phật rất rõ ràng, phải không nào? Thứ hai, nó như thế nào, Phật là gì, cái chất Phật như thế nào? Sự thanh tịnh nội tâm, ngay đó vô sanh, tức là chất của Phật, sống trong đó để lớn mạnh là thành một vị Phật, đúng không? Còn nếu tấm đồng là tấm của sinh diệt, sinh diệt là chúng sinh, là thành ma, đúng không? Thế thì rất rõ ràng, nếu thành ma thì phải đồng tâm, nếu thành Phật thì phải thanh tịnh tâm. Rõ ràng chưa? Tại Phật là chất bất động á, là vô sanh, đúng không? Là không sanh diệt. Còn chúng sanh là gì? À, là sanh diệt. Vậy thì muốn thành Phật phải trở về cái chất vô sanh ấy. Câu hỏi kế tiếp, có bao nhiêu điều kiện cần và đủ để thành? Ở đây quý vị cũng phải hỏi rõ ràng vậy đó. Muốn ngành đó thì mình đủ sức không? Mình phải cần làm gì gì đó? Phải rõ ràng, hoạch định. Thì bây giờ muốn thành Phật, đầu tiên quý vị phải đặt bước chân căn bản bắt đầu. Một là học những điều tối trọng yếu, đi thẳng đến cái chất vô sanh đó, cái tấm tánh vô sanh đó, chứ không phải học loằng ngoằng loằng ngoèo. Không phải cái kiểu mà đi đến sung phúc là đi loằng ngoằng loằng ngoèo, đi từ Hà Nội lên cầu Chứng Dương, về Thạch Bàn rẽ được năm, lên Yên Tử, quay trở lại Thanh Trì, quay về Lăng Bác, quỳnh trở lại Chứng Dương, vô Hà Nội, chứ không phải như vậy. Mà phải đi thẳng. Cho nên học những điều đi thẳng vào vấn đề vô sanh. Cho nên hướng mình nhắm đến là thành Phật. Và chất để thành Phật đó là tấm thể không sanh diệt, phải dứt khoát như vậy đó. Còn nếu sanh diệt tức là chúng sinh, mà không sanh diệt là Phật, nhắm thẳng cái đó. Đi bằng cách nào? Chọn đường thẳng, một đường một, nhảy vào đó. Và những điều kiện đó là gì? À, bước vào, chúng ta học đạo, hiểu để đi thẳng vào đó, chứ phải học loanh quanh. Thứ hai, sám nghiệp. Thứ ba, tu công đức lành. Thứ tư, dùng công đúng mức của nó, đúng con đường của nó. Và cuối cùng là chúng ta phải biết cái túc duyên của mình. Nếu tu nhiều đời thì nó nhanh hơn một chút, còn nếu mà chúng ta chưa tu thì bây giờ bắt đầu tu, thế thôi. Ngày xưa vào tu có nhiều vị gạt họ đó mà nói nếu như mà tu nhiều đời rồi thì vào chùa tu nó rất là dễ tiến, còn nếu chưa mới tu thì vào nhiều thứ nó khó khăn lắm. Vậy thì chú đã sẵn sàng chưa? Mình nói dạ thưa, nhiều đời hay một đời cũng do con làm. Nếu nhờ nhiều đời con chưa tu thì bây giờ con bắt đầu tu. Rất rõ ràng. Quý thầy rõ ràng không? Mình chức khoát cho mình chứ đừng có kiểu lơ lơ nửa chừng. Và thì quý vị hiểu đi theo con đường nào chưa? Đừng bàn con đường nào mà phải biết đi đến đâu, phải không? Mình muốn thành Phật thì phải đến chỗ vô sanh. Phải cái chỗ mà không động, phải chỗ không sanh diệt, phải đến cái Phật tánh mà Phật đã chỉ cho mình. Cái đó là cái mình nhắm đến. Còn đi con đường nào là phải coi lại mình hợp con đường nào. Và chọn rồi đi thẳng, không có loan ngoan nữa là đến được. Nó rất rõ ràng. Cho nên quý thầy muốn nói để quý vị có một cái khẳng khái, có một thái độ dứt khoát thì quý vị mới tu tiến được. Còn không dứt khoát thì loan ngoan lại ngoài cho vui thôi. Đi loan ngoan ngoan quanh Hà Nội và hỏi Xuân Phúc ở đâu thì lên mà nói cho vui đâu tới được. Tại vì trời lớn quanh quá, phải không? Còn người đi thẳng á, họ chỉ cần lên xe nổ máy đi thẳng tới thì bốc à, phải không ạ? Thì tu hành nó cũng vậy, vì nhắm tới cái chỗ đó đó, cái chỗ vô sanh đó đó, chỗ cái chất cho mình thành Phật đó đó, nhắm lấy đó chúng ta tiến thẳng thì nó sẽ thành công. Một vấn đề quan trọng mà chúng ta thường hay bị lẩn quẩn, có vị thầy đó cũng quen tâm hành, thầy lên thầy giảng cho Phật tử, thầy hỏi: thưa quý vị, tu hành chúng ta có cần bỏ tham sân si không? Nói dạ có, cần bỏ. Vậy quý vị thấy bỏ tham sân si có dễ không? Quý vị thấy dễ không? Nói khó quá. Nói vậy thì từ nay về sau có tham, tham ít, đừng tham nhiều quá. Khó bỏ tham ít. Câu chuyện vui đó nó muốn nói rằng là quý vị muốn bỏ mà hình như là chưa thành công, phải không? Là vì sao? Nhiều lúc chúng ta bỏ hoài không được, chúng ta lại nghi ngờ, không biết có ai bỏ được không? Thấy nó khó quá, phải không? Quý vị biết vì sao mà không thành công không? Bởi vì khi nghe nói bỏ tham sân si thì chúng ta có một hành động bỏ, có tư tưởng bỏ, không biết cách để bỏ, mà chỉ là bỏ là cứ gạt ra, cứ phân ra, cứ dẹp ra, phải không? Nhưng mà phân ra, dẹp ra, gạt ra là động hay là không động? Là động. Nếu động thì chúng ta có phải là tu hành chưa? Chưa phải tu hành, phải không? Vì rằng chưa phải tu hành cho nên chúng ta không chiến thắng tham sân si. Giờ bỏ cách nào đây? Quý vị nên nhớ, nghe nói tu là phải biết tu bằng cách nào. Nghe nói bỏ là phải bỏ bằng cách nào, chứ không phải kiểu mà nghe bỏ là cứ bỏ. Chúng ta phải học cho nó tới nơi tới chốn, phải không? Tôi thầy ví dụ vậy. Trong cái nhà này, ban đêm tắt đèn hết, đóng cửa kính lại, tối không? Tối. Quý vị thấy bóng tối không? Thấy. Nắm được không? Không. Có bóng tối mình thấy mà nắm thì không có. Cho nên có bóng tối mà không thật có gọi là dạ có, phải không? Nếu thật có là nắm phải được. Đằng này nắm không được cho nên nó không thật có. Nhưng mà mình có thấy không? Có thấy cho nên gọi là đáng có. Mà nắm thì không được gọi là không thật có. Bây giờ muốn hết bóng tối, chúng ta lấy roi đánh cho nó ra được không? Lấy chổi quét được không? Không được, phải không? Phải làm gì? Mở đèn. Mở đèn thì nó hết tối. Quý vị đồng ý không? Cũng vậy, bóng tối là ví dụ cho tham sân si, mà mở đèn là ví dụ cho trí giác của mình. Quý vị hiểu không ạ? Chúng ta muốn hết tham sân si mà cứ dẹp bỏ theo kiểu mà gạt vứt là giống cái gì? Giống lấy chổi để mà quét bóng tối, lấy roi mà đánh bóng tối thì chừng nào hết, phải không? Mà phải làm gì? Mở đèn lên, tức là chỉ cần giác sáng thì tham sân si từ nó mất. Từ nó có nghĩa chúng ta không làm gì hết. Cho nên tu không phải để giảm tham sân si, mà tu là phải đi tìm cái trí giác. Giống như là chúng ta muốn dẹp bóng tối, không phải là dùng chổi dùng roi để dẹp nó, mà phải tìm con tắt đèn, hiểu không? Thì chúng ta cũng vậy, tu không phải là đánh tham sân si, mà là phải tìm trí giác. Khi mà chúng ta giác trở lại để trí sáng thì tham sân si từ nó lui. Đó là nguyên tắc. Quay lại, khi chúng ta chưa sẵn sàng giác, chúng ta đang bừng rộn, đang bực bội, đang sôi động, đang động vô cùng, ai làm gì sân liền, phải không? Thì rõ ràng khi động thì nó sân. Ngược lại, quý vị ngồi giác như vậy, lỡ ai đó làm gì đó mình thấy nó bình thường, rõ ràng trí giác là nó không có sân. Thì như vậy không dẹp sân mà nó từ là không có sân nữa. Cho nên cái công việc quý vị làm là phải giác lại, chứ không phải là dẹp tham sân si. Cái nãy giờ quý thầy đã nói cho quý vị nghe rồi. Một, muốn làm chủ trong đời thì khi học đạo học thẳng vấn đề đến chỗ vô sanh. Vào chùa chúng ta ngồi yên tĩnh để khám nghiệm, để nhận ra, để thể nghiệm, để sống về cho có lực là hai. Khi bước ra đời chúng ta phải luôn tỉnh giác trên mọi hành động là ba. Khi lực tỉnh đủ lớn thì mọi thứ trong đời nó không chi phối nữa, cho nên chúng ta từ giải thoát chứ không phải bỏ gì hết. Bỏ, ngăn, trừ, dẹp, buông là việc làm cần thiết nhất thời trước mắt phải làm để ngăn không cho nước nó tràn vào bờ. Quý vị không muốn ngăn nó tràn ập vào, nó đè mình là mình chìm, cho nên ngăn tạm thời để chúng ta không bị trần lao nó nhấn chìm. Nhưng mà cái việc lâu dài là phải giác sáng trở lại. Khi giác sáng đủ lớn thì cái trần lao phiền não nó từ nó vô giá trị. Cho nên quý vị vào chùa để thanh tịnh tâm, về nhà nướng vào lực đó để giác liên tục. Khi lực giác đủ lớn, chúng ta có an định, có bản lĩnh, có trí sáng, có niềm vui. Ba chất liệu đã đủ lớn thì mọi thứ trong đời từ mất giá trị. Cho nên tham sân si từ nó là không còn. Cho nên bỏ dẹp là chuyện ngắn trước mắt phải làm. Nhưng mà cái chuyện lâu dài là phải giác, chứ không phải là bỏ không mà được, phải không? Giác thế nào? Mọi thứ muốn làm cái gì đó đó, đừng có để luôn luôn trong đầu nó quen. Cần làm gì thì cứ ngồi đây, kế giấy ra viết một lít xong vứt vô đó, đừng nghĩ nữa, bỏ đi. Đừng có nghĩ nó quen cái tật trong đầu. Mà khi bỏ đi thì nó sáng, nó ưa phát minh. À thì phát minh thì ngồi ngay đến bàn viết đi. Viết vào giấy xong vứt qua một bên, đừng nghĩ nữa, để cho cái bộ nhớ này nó trống. Để nó trống cho nó có lực. Trước khi lái xe đi làm, quý vị ngồi lên lái xe thì nghĩ đủ thứ, có nhớ mình không? Quên là không tu. Dành cho nửa giấy thôi, tỉnh sáng, lái xe. Mọi thứ mình biết, nhưng mà nó bàn bạc, nó không có nhầm lẫn, nó không có động gì hết. Thì ngay đó là quý vị giác rối, phải không? Lên bàn làm việc, mình sắp đủ thứ lo ngon lo ngon vậy, mình có nhớ mình không? Không nhớ. Ngồi lại, trước khi muốn làm việc, ngồi lại. Giống cái thế hộ tựa sơn. Ngồi lại, tỉnh táo, dành cho nửa giấy thôi. Sau đó làm, mọi thứ nó bàn bạc, nó không có động. Có phải tu chưa? Là tu. Về nhà vô bếp, cứ là lấy cái nồi này vứt qua cái chảo kia, cái thìa nọ, rồi nhắn nhó tại sao ở nhà không có giòn, nhớ tu không? Là quên tu. Bây giờ ngược lại, bước vô bếp với tư thế tỉnh trước, rồi làm mọi thứ nó bàn bạc rõ ràng, quý vị vẫn giác. Một ngày như vậy, tất cả mọi vị trí nào quý vị cũng ở cái thế hộ tựa sơn, luôn là giác sáng rõ ràng. Lâu ngày tập như vậy, tập hành động huấn thành thói quen. Khi có thói quen nó sẽ có sức mạnh. Khi có sức mạnh thì quý vị cảm thấy rằng không muốn vui nó cũng vui, quý vị hiểu không? Còn nếu mà không có sức mạnh thì gắn cho vui thôi, cho chút xíu nó cũng vào, phải không ạ? Đó là việc tu hành, nó là từng lúc giác sáng rõ ràng. Ngay đó là quý vị tu, quý vị hiểu chưa? Thì hôm nay quý thầy nói quý vị hiểu, chúng ta có mặt ở đời đấy là do nghiệp nó có, phải không? Vì nghiệp mà cầm mê nữa thì hai người gặp nhau nó xử lý nhau bằng nghiệp. Dù hai người lá ó nhau, gây gỗ nhau, hoặc là đối xử với nhau tàn tệ, hoặc là trả thù cho nhau, cái người hơn mà trả thù được rồi thì sao? Là sợ. Còn cái anh chàng mà bị trả thù thì sao? Là khổ. Cả hai đều là nạn nhân của nghiệp, phải không? Chúng ta thành công cũng sợ, cho nên cũng là bị nghiệp chi phối. Còn cái anh chàng cái thất bại cũng khổ, cũng là nghiệp chi phối. Đó là nạn nhân của nghiệp cả hai, chứ không ai thoát ra khỏi nghiệp. Bây giờ mình biết rồi, muốn hóa giải nghiệp thì phải có công đức tu hành và cái tấm rộng để có cái phước lớn. Công đức lớn, phước lớn nó giống như kiểu mà nước lớn hòa vào muối, thì cái nghiệp muối mặn đó nó không còn giá trị. Mà nói tới công đức thì phải nói tới sự tu tâm, tức là thanh tịnh từ tâm. Muốn thanh tịnh từ tâm thì mình phải nhận ra cái giá trị thanh tịnh là gì. Vào chùa thiền định thanh tịnh, bước ra ngoài, chính cái lực thanh tịnh đó nó hóa giải để cho cuộc đời này nó không khổ nữa. Muốn vậy cụ thể phải làm gì? Cụ thể là trong hành động nào chúng ta phải ở cái thế tỉnh giác để làm mọi thứ. Mới đầu là khó, nhưng mà cố tập nhiều lần thì trở thành một thói quen. Khi có thói quen thì nó sẽ có sức mạnh của giác. Sức mạnh của giác lớn thì cuộc đời này nó sẽ không chi phối được. Khi không chi phối được, tức là quý vị đã kiện được cảnh, quý vị sẽ được an vui. Cho nên Đức Phật dạy trong kinh, Đức Phật nói rằng là nếu hay kiện cảnh, tức đồng Như Lai. Quý vị nhớ vậy đó, đồng với Phật rất là dễ. Gặp cái cảnh đó mà để cảnh nó chi phối mình, nó chuyện mình, làm mình phải bị động vào theo nó là chúng ta bị cảnh chuyện, là phàm phu chúng sinh. Gặp cái cảnh đó mình đủ sức giác để mình thấy cảnh đó mình chuyện được nó, mình không đồng đến nó và nó chẳng là gì với mình, mình bình thường không rời cái tấm thể thanh tịnh đó, vẫn là ở cái thể vô sanh đó, thì chúng ta chuyện được Phật, tức là đồng với trí Phật. Đồng ở đấy không phải là bằng Phật, nhưng mà gọi là đồng với cái chất đó đó. Rồi cắn cứ đến chất đó mình tu thì mình sẽ tròn thành Phật quả. Thì hôm nay trong cái thời gian quý vị sinh hoạt, quý thầy nương vào bốn ý kiến quý vị đề bạt, quý thầy có một cái bài nói chuyện tóm kết ngắn gọn để quý vị nương vào đó rồi tu hành. Từng bước tu hành quý vị sẽ có kinh nghiệm. Khi có kinh nghiệm, có niềm vui trong đạo thì chúng ta có niềm tin vào tu nó dễ hơn. Chúc quý vị nghe, hiểu và tính tấn tu được tốt hơn. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni.